Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Như quý vị cũng đã biết, tiểu bang Victoria sẽ tiếp tục bị phong tỏa trong một tuần nữa do vẫn còn những lo ngại về việc lây truyền COVID-19. Quyết định gia hạn lệnh phong tỏa được đưa ra giữa lúc có rất nhiều câu hỏi về hệ thống kiểm dịch cũng như chương trình chích ngừa COVID quốc gia. Thưa anh, tại sao phe đối lập liên tục chất vấn chính phủ về hai chuyện này?
Sở dĩ có cái sự chỉ trích của phe đối lập về vấn đề này là vì kinh nghiệm cho thấy là những cái khách sạn mà được sử dụng như là những cái nơi để mà cách ly đó thì đã không có đạt được một cái sự hữu hiệu như người ta mong muốn. Bằng chứng là đã có nhiều cái trường hợp lây nhiễm, không phải chỉ riêng ở tiểu bang Victoria mà còn ở những cái tiểu bang khác nữa. Và cái lý do thứ hai khiến cho phe đối lập cũng chỉ trích chính phủ đó là vì cái tốc độ mà tiêm chủng để phòng ngừa COVID-19 nó diễn ra quá chậm. Cho đến bây giờ đó thì người ta thấy rằng là chỉ có khoảng 2% dân Úc được chích ngừa 2 mũi mà thôi. Đây là một cái tỷ lệ nó khá thấp so với nhiều cái nước tân tiến khác, thí dụ như là ở Hoa Kỳ hoặc là ở Anh, vân vân. Và ngay cả so sánh với một số các cái nước Á Châu cũng vậy, thì cái tỷ lệ phần trăm ở trên cái dân số được chích ngừa đầy đủ đó vẫn còn kém xa cả Singapore và thậm chí còn kém xa cả Campuchia nữa, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì ở Campuchia thì họ đang xài cái loại vaccine gọi là Sinopharm hoặc là Sinovac, chẳng hạn, là cái loại vaccine do Trung Quốc chế tạo và viện trợ miễn phí cho nước này.
Đúng vậy, thưa anh, hai nước Anh và Mỹ đã chích cho hơn phân nửa dân số, mà chúng ta cũng biết là muốn tạo được cái miễn dịch ở trong cộng đồng, tức là trong xã hội đó, thì phải có ít nhất khoảng 60-70% dân số được chích ngừa thì mới có được cái mức độ miễn nhiễm như vậy. Nhưng mà thưa anh, trong trường hợp của Úc thì ban đầu trong cái diện ưu tiên số 1 đó, 1A, 1B thì là chích Pfizer, thì đa phần là những người ở trong diện đó là đã được chích rồi. Rồi sau đó thì chính phủ mua AstraZeneca và tính tới cái chuyện là sẽ tự sản xuất lấy cái loại vaccine này. Nhưng mà không may rằng là cái vaccine AstraZeneca nó có một số cái biến chứng, đặc biệt là cái tạo cái huyết đông đó. Cho nên là người ta đâm ra hơi ngần ngại, do dự, không có dám chích nữa. Và lời khuyên của y tế thì cũng nói rằng là thôi, bây giờ ai dưới 50 tuổi thì phải chích Pfizer, cho nên là phải chờ. Và chính phủ đã mua thêm, nhưng mà cũng phải đến cuối năm nay thì cái lượng Pfizer mà mua thêm nó mới về đến Úc. Nhưng mà trước sau gì thì dân Úc cũng sẽ được chích ngừa, vì cái đó là chắc chắn rồi. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi. Thì Úc nó không có bùng phát mạnh như là các nước khác, cho nên là mọi người cũng phần nào đó cảm thấy thong thả thôi, rồi chích ngừa cũng được. Nhưng mà mới đây thì cái đợt bùng lên lại ở dưới Melbourne làm cho người ta rất là lo lắng. Người ta lại phải đổ xô nhau để mà đi chích ngừa. Chúng ta cũng biết là đợt bùng phát mới đây ở tại Victoria, tại Melbourne, khiến cho chính phủ đã quyết định là phải phong tỏa trong vòng 2 tuần, thưa anh, thì cũng do là rò rỉ từ trong khách sạn cách ly mà ra, và đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra. Thì tiểu bang Victoria là lâu nay là vẫn liên tục thúc giục chính phủ liên bang là hãy giúp cho họ để xây những cái trung tâm đặc biệt dùng cho cái việc cách ly kiểm dịch, thì như vậy nó mới an toàn, chứ nếu mà sử dụng các khách sạn thì không có bảo đảm an toàn 100% được. Thì ông hiểu chuyện này nó tới đâu rồi anh?
Thì hai chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang Victoria đã ký một cái gọi là một cái bản ghi nhớ, một cái Memorandum of Understanding về việc xây dựng một cái trung tâm cách ly ở vùng Avalon gần phi trường ở Melbourne. Và đây là một cái dự án để nhằm tăng thêm chỗ để mà có thể phục vụ cho những cái nhu cầu được cách ly và cho những cái người Úc từ ngoại quốc trở về hoặc là những cái người khác đến nước Úc chẳng hạn. Vì chúng ta cũng thấy rằng là có thể là đây là một cái chương trình nó có tính cách dài hạn, và theo những cái dự định mà hồi phục kinh tế hậu Covid-19 á, thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái nguồn du khách hoặc là những cái người, sinh viên du học hoặc là những cái nguồn di dân hoặc là những cái vân vân thì cũng có thể trở lại Úc trong một cái thời gian, trong một cái tương lai gần. Và vì vậy đây cũng là một cái biện pháp hay là một cái sự chuẩn bị cho những cái chương trình phục hồi kinh tế như vậy, thưa anh Cú Vinh.
Trước mắt thì thời gian phong tỏa ở tại Melbourne chắc chắn là sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các cái doanh nghiệp ở dưới đó. Những người có lẽ là cũng chưa có quên được những cái đợt phong tỏa trước đây, thì bây giờ lại bị nữa rồi. Và chính phủ liên bang sau khi chịu rất nhiều sức ép để phải hỗ trợ cho Victoria nói riêng và hỗ trợ cho cả nước nói chung nếu như có những cái trường hợp phong tỏa xảy ra thêm nữa. Chúng ta cũng biết là từ cuối tháng 3 thì chính phủ đã ngưng mấy cái chương trình hỗ trợ chẳng hạn như là JobKeeper rồi. Cho nên bây giờ người ta lại kêu gọi là sẽ phải mở lại cái chương trình đó. Nhưng mà chính phủ liên bang thì họ hình như không có chịu, đúng không anh? Mà họ chỉ gọi là trợ cấp tạm thời thôi.
Vâng, đây là những cái khoản trợ cấp tạm thời, nó có tính cách là tức thời trước mắt cho những cái người bị ảnh hưởng bởi những cái lệnh phong tỏa vừa mới thực hiện ở Victoria, thưa anh Quốc Vinh. Chúng ta đã biết là cái lệnh phong tỏa nó đã được gia hạn thêm một tuần ở Victoria, và cái tình trạng này sẽ được nghĩa là tái xác định hàng tuần chứ không phải là nó thực là một cái thời gian cố định đâu, mà theo như lời của ông quyền thủ hiến ở Victoria cũng cho biết như vậy. Thì trong cái thời gian này thì dĩ nhiên là cái đời sống và cái nền kinh tế ở những cái vùng bị ảnh hưởng bởi những cái lệnh phong tỏa như vậy đó, nó tất nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và khiến cho những cái doanh nghiệp hoặc là ngay cả những cái cá nhân cũng có thể là bị thất thu. Do đó chính phủ liên bang cũng đã đưa ra một cái biện pháp hỗ trợ là khoảng cho $500 mỗi tuần cho những cái người mà làm việc từ 20 giờ trở lên trong một tuần, và trợ cấp khoảng $325 cho những cái người mà làm việc dưới 20 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên thì đây không phải là một cái chuyện mà chi trả tự động cho tất cả những cái người đó, nhưng mà dĩ nhiên là có một cái số người khác cũng không được hưởng cái quyền lợi này. Đó là những cái người mà có một cái khoản tiền có thể khả chi, hay là đại khái mình có thể nói là dư giả khoảng 10.000 trở lên, hoặc là những người đã từng nhận được cái income support, tức là cái tiền hỗ trợ về cái nguồn lợi tức cho mình trước đây.
Tức là những ai đã và đang nhận những cái khoản trợ cấp rồi thì không được cái khoản trợ cấp tạm thời này nữa. Nhưng mà trong cái lần này đó thì các doanh nghiệp, thưa anh, thì cũng sẽ nhận được $2,500 cho mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa. Nhưng mà thưa anh, không hiểu là các cái biện pháp hạn chế đó thì sau một tuần, tức là đáng lý ra đó là ngày hôm qua là chấm dứt cái đợt phong tỏa trong vòng một tuần, nhưng mà bây giờ là gia hạn thêm. Nhưng mà gia hạn thêm lần này thì như nó cũng hơi khác so với lần trước hả anh?
Vâng, như chúng ta đã biết thì Melbourne sẽ tiếp tục phong tỏa cho đến ngày, chính xác là đến 11 giờ 59 phút khuya ngày 10 tháng 6. Thì trong cái thời gian đó thì nó có 5 cái lý do, 5 cái trường hợp ngoại lệ mà người ta có thể rời nhà. Thứ nhất là đi chợ mua sắm. Thứ hai là đi làm việc có giấy phép. Thứ ba là đi chăm sóc người khác hoặc là đi khám bệnh. Thứ tư là đi tập thể dục. Và thứ năm là đi tiêm phòng dịch. Riêng những cái học sinh lớp 11 và lớp 12 vẫn có thể đến trường học trực tiếp như thường. Và những cái giới hạn lần này thì nó cũng có vài cái dễ dãi hơn trước đây, tức là những cái cư dân vẫn có thể đi ra khỏi cái phạm vi bán kính 5 cây số từ nơi mình ở.
Nhưng mà cái đang lo đó, thưa anh, là lần này là tiểu bang New South Wales cũng đang lo đó, là không biết là có thể là cái virus nó đã lên tới trên này không anh?
Vâng, người ta đang lo là có thể là những cái trường hợp lây nhiễm ở trong cộng đồng nó sẽ đi ra khỏi cái phạm vi tiểu bang hoặc là đi ra khỏi các cái vùng mà người ta gọi là hotspot chẳng hạn. Và sở dĩ là như vậy là vì cũng chính vì cái lý do này đó thì chính phủ tiểu bang, ông quyền thủ hiến của tiểu bang Victoria là James Bellino cũng nói rằng là ông khuyên là các mặc dù có thể là đến ngày 10 tháng 6 là mới đã chấm dứt cái lệnh phong tỏa đó, nhưng mà có thể ông cũng nói là có lẽ là nên những cái người mà không có những cái lý do chính đáng hoặc là đi ra khỏi nhà sau thời hạn đó thì cũng nên tự phòng cho mình, đặc biệt là trong cái ngày lễ sinh nhật của nữ hoàng ngay sau đó, tức là ngay ngày thứ hai 11 tháng 6 chẳng hạn, thì những cái người mà ở Melbourne thì cũng không nên đến những cái vùng nông thôn ở Victoria vân vân á, thì vì cái nguy cơ mà có thể bị lây lan á thì cũng rất là cao.
Đợt bùng phát lần này đã khiến cho nhiều người trước đây có thể là hơi do dự, bây giờ họ nhanh chóng đi chích ngừa hơn. Thì lấy thí dụ như là một ngày đó, bây giờ ở dưới tiểu bang Victoria là đã có thể chích cho trên 20.000 người rồi. Thì hy vọng rằng là trong những thời gian tới thì số người đi chích ngừa sẽ càng ngày càng tăng lên. Được biết là Úc như là cũng đã cam kết tài trợ thêm 50 triệu đô la trong cái nỗ lực toàn cầu để mà cung cấp vaccine cho các nước hả anh?
Vâng, vừa đây thì chính phủ liên bang cũng đã công bố là đã sẽ chi thêm 50 triệu đô la trong cái nỗ lực toàn cầu để mà nhằm giúp cho các cái nước nghèo hoặc là các nước có cái lợi tức trung bình để có thể tiếp cận được cái vaccine để chống lại COVID-19, để ngừa COVID-19 chẳng hạn. Thì Thủ tướng Scott Morrison nói đây là một cái khoản trợ cấp thêm cộng với cái khoảng 80 triệu trước đây nữa, tức là tổng cộng là Úc đã đóng góp khoảng 130 triệu Úc Kim để cho trong cái chương trình COVAX. Và với 130 triệu này của Úc á, thì nó sẽ góp phần chế tạo thêm hoặc là cung ứng thêm 1 tỷ 8 liều cho toàn thế giới. Trong đó thì có khoảng cỡ 114 triệu người ở vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương cũng sẽ được chích ngừa trong cái chương trình này.
Thôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng quý vị và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.